SBS Việt ngữ.
Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm âm nhuận tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn.
Đó là tiếng đọc kinh chiều ngày 8 tháng 1, 2019, ngay dưới chân tượng Đức Mẹ tại khu vườn rau Lộc Hưng. Có khoảng chừng 10 người dự lễ kinh chiều, và họ là những người dân bị mất hết nhà cửa vì chính quyền giật sập nhà của họ trong 2 ngày giải tỏa, hôm 4 và 8 tháng 1, 2019. Đoạn băng ghi hình của các cha dòng chú cứu thế cho thấy bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm nổi bật lên giữa đống đổ nát hoang tàn của các ngôi nhà bị giật sập. Cha Phạm Thành Trung của nhà thờ dòng chú cứu thế đã tới cùng đọc buổi kinh chiều cùng với các giáo dân tội nghiệp. Những người chẳng còn nơi nào để mà đi và họ trở thành những người màn trời chứa đất. Trong ánh chiều tà, bóng tối nhập nhoạng len lên những đống đổ nát, cảnh tượng như thể vừa qua một trận pháo kích lớn hay sóng thần, và nét đăm chiêu hiện rõ lên cả gương mặt những người chạy xe máy trên đường. Đứng trước tượng Đức Mẹ với ngổn ngang tôn gạch vụn xung quanh, cha Phạm Thành Trung nhắc những người dân mất nhà về những người Do Thái bị lưu đày.
Chúng ta cầu nguyện, và tôi muốn tự chia sẻ nỗi mất mát đau buồn của anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện giữa đống hoang tàn đổ nát. Có thể nói rằng là đau thương này. Hình ảnh này nhắc cho chúng ta nhớ lại dân Do Thái năm xưa. Họ đã từng bị mất nước, họ đã từng bị tàn phá, họ còn khổ khổ hơn chúng ta là họ bị lưu đày. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ họ. Cái điều mà khác tất cả những người khác của chúng ta, của người Kitô hữu, không phải là quần áo, không phải là danh vọng địa vị, nhưng khác là chúng ta có niềm tin vào Chúa. Và Chúa là đấng công bằng vô cùng, sẽ trả lại sự công bằng cho chúng ta. Và vì thế, một lần nữa, tôi xin được chia buồn và hiệp thông với quý ông bà anh chị em nơi đây.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành một cuộc giải tỏa có tính chất tập kích vào nhà dân mà không thông báo trước cho họ. Chị Vũ Liên, cư dân vườn rau Lộc Hưng từ năm 1954 đến nay, trong cuộc nói chuyện với cha Trương Hoàng Vũ, dòng chú cứu thế cho biết, chị vừa đi chợ một tiếng về nhà thì thấy nhà mình đã bị chính quyền đập nát.
Hôm chủ nhật thì nhà cầm quyền có đưa giấy xuống ở cái đầu trên thôi, nói là sáng thứ bảy tây xuống phá vỡ, mà ngày hôm qua là tám tây mới xuống. Nhưng mà cái khúc trên này là nhà cầm quyền chưa có đưa giấy tới đây. Mà khi mà đi công chuyện về trong vòng tiếng đồng hồ là quay lại thấy nhà bà chị, nhà em là tháo nát hết trơn luôn, không còn một cái gì hết. Mình mới xúc động nói nếu mà nhà cầm quyền có xuống tháo dỡ thì phải cho dân biết trước. Chứ sao mà giấy thì chưa có đưa tới đây, mà nhà thì lại nằm trong cùng. Xuống thì thấy bức xúc, thấy nhà chị với nhà em mất tan tành không còn gì hết. Đó, không có nhà cửa ở. Tối đến em phải ngủ bờ, ngủ bụi ngoài đường.
Cha Trương Hoàng Vũ thuộc dòng chú cứu thế Kỳ Đồng Sài Gòn cho biết căn nhà của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là do các cha dòng chú cứu thế xây dựng để cưu mang những con người tàn tật khốn khổ, không còn nơi nương tựa. Và trận đục kích của chính quyền đã khiến những con người già nua không lành lặn này không kịp trở tay.
Cái sự việc xảy ra đó là cái ngày 8 tháng Giêng. Một lực lượng cưỡng chế tàn bạo khốc liệt đã đánh ập vào một cách bất ngờ, không hề có một cái giấy thông báo nào đến cái chuyện mà họ đánh ập bất ngờ như vậy hết. Và họ quăng hết những cái đồ đạc của 18 ông thương phế binh đang ở đây đi ra ngoài kia, và họ ném mấy ông đi ra ngoài đó ngồi ngoài ngoài nắng, và họ dùng cần cẩu và họ đập phá nát cái căn nhà này.
Một lực lượng hùng hậu được trang bị tận răng, từ những người mặc quân phục lẫn thường phục, xe xúc, xe ủi và xe cứu hỏa, xe phá sóng đã bất ngờ tấn công, đập phá hơn 200 căn nhà của người dân tại khu vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình. Nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều đứa trẻ không còn được tiếp tục đi học vì không có chỗ ở. Và vô số những hình ảnh đau lòng. Nhiều ngôi nhà bị san phẳng, vật dụng nằm chống chơ hoặc lẫn vào đống gạch đá. Người ta tìm thấy trong đống đổ vỡ đó cả một con mèo không kịp chạy, bị tường giật sập chết. những cái nạng gỗ, những đôi chân giả của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cha Trương Hoàng Vũ không nén nổi sự xúc động khi nhặt nhạnh những cái nạng, những đôi chân giả của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Đây là hai cái chân giả của một ông thương phế binh mà ông chưa kịp thu cái cặp chân giả của mình để bỏ chạy. Và đây là một chiếc nạng còn sót lại của một người thương phế binh. Vào sáng ngày hôm nay, khi chúng tôi tới hiện trường thì chúng tôi chỉ còn thấy những vật dụng như thế này.
Từ hơn 10 năm nay, dòng chú cứu thế Kỳ Đồng Sài Gòn là nơi thường tổ chức những buổi khám bệnh và phát quà và cưu mang cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Theo cha Lê Ngọc Thanh, tại khu nhà vườn rau Lộc Hưng, có 18 thương phế binh là những người bị mù, câm, điếc, cụt chân, cụt tay mà trước đó các cha đã bố trí ở rải rác khắp nơi, chỉ vừa mới được quy tụ về ở tại vườn rau Lộc Hưng khoảng một năm nay.
Hiện nay ở Sài Gòn chúng ta đó là có khoảng gần 80 ông thương phế binh không còn vợ, không có con, không có chỗ nương tựa. Các ông bán vé số, thậm chí có ông xin ăn, tiện chỗ nào ngủ chỗ đó, chỗ công viên nào có nước thì tắm chỗ đó, hoàn toàn không có nơi nương tựa, khoảng gần 80 ông như vậy. Thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cái chương trình này từ năm 2014 là thuê nhà cho các ông, để các ông cứ từng nhóm 3 ông hoặc 4 ông hoặc 5 ông ở chung một căn nhà. Và đến giữa năm 2018 đó, thì chúng tôi chính thức xây mua đất và xây 6 căn phòng trong cái khu vườn rau Lộc Hưng để cho các ông ở. Thì hiện nay căn nhà, cái khu nhà thương phế binh đơn thân của chúng tôi đó có 18 ông, và các ông hoàn toàn là vô gia cư, không có nơi nương tựa, và thậm chí là đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng cũng không có một cái gì một cách rõ ràng, và các ông ở đó. Với cái biến cố ngày hôm qua khi các ông bị xua ra ngoài đường như vậy đó, thì các ông chạy tán loạn, đến mãi tối hôm qua khi chúng tôi mới quy tụ lại thì bắt đầu mới tạm thời sắp xếp. Đến giờ phút này chúng tôi chỉ mới sắp xếp được có 13 ông thôi, còn 5 ông còn lại có lẽ còn đang trong sợ hãi, chưa dám liên lạc và chưa dám trở lại về với chúng tôi.
Vì sao cái sự giải tỏa có tính chất tấn công đột kích vào tài sản và đời sống của những người dân lành như vậy? Phải chăng những người dân này đã chiếm hữu đất công để ở và xây dựng nhà? Anh Hà Câu Trực, một cư dân ở vườn rau Lộc Hưng, nói với trang Tin Mừng Cho Người Nghèo về lai lịch của vườn rau.
Từ năm 1954 vào đây thì nguồn gốc đất di cư là nó là khoảng 5 cây số từ đường Cách Mạng tháng 8 trải dài tới đường Lý Thường Kiệt và tới đường Tân Kỳ Tân Quý, đó là đất của hội thừa Saifari. Rồi sau khi năm 1954 vào đây, chúng tôi vào đây thì được các cha cấp đất để trồng rau, để sinh sống. Hồi xưa ông bà là sống bằng nghề rau, còn người ta ở chung quanh thì người ta xây nhà thế cửa hết rồi, 5 cây số. Thì còn mảnh đất này từ ngày xưa giờ để ở, để trồng rau để sinh sống. Rồi một phần bên ngoài á, thì thời đó là đồn bốt Pháp á, họ mượn của các cha ngày xưa để họ phát tín. Họ phát tín thì họ có cấp giấy cho chúng tôi là họ là người tới sau và chúng tôi là người tới trước, họ tới sau, và họ nói là muốn đụng gì trên mảnh đất này thì phải qua bà con chúng tôi, và chúng tôi cũng vẫn còn cái tờ giấy của thời Pháp xác nhận cho chúng tôi và có mộc của thời Pháp nữa và dịch qua tiếng Việt. Điểm thứ hai nữa rằng là năm 1954 đến nay chúng tôi ở đây ổn định, chưa một lần nào mà nhà cầm quyền nói rằng là đất là của nhà cầm quyền hết.
Từ năm 1999 đến nay, tại mảnh đất vườn rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền đã nhiều lần đưa những lý do khác nhau về các dự án quy hoạch trên vườn rau Lộc Hưng. Thậm chí, ngay trước ngày 4 tháng 1 năm 2019, khi diễn ra đợt giải tỏa lần đầu tiên tại vườn rau Lộc Hưng, thì nhà cầm quyền đã bất ngờ tung ra một thông báo rằng đất vườn rau Lộc Hưng được giải tỏa để xây trường công lập theo tiêu chuẩn quốc gia. Thế nhưng, theo kỹ sư Trần Bang, thì đây chỉ là một cái cớ để hợp thức hóa việc mà ông gọi là cướp đất của nhà cầm quyền.
Và thế này, khi cái mà xây trường công lập thì họ mới tung tin ra gần đây, tức là sau 2013. Còn trước đấy thì họ nói là họ quy hoạch nhà cao tầng đã có chủ dự án là đến thương lượng với bà con, nhưng bà con không đồng ý vì đền rẻ quá. Rồi quy hoạch khu dân cư gì đấy, đại khái là nó có rất nhiều cái lần quy hoạch. Thế nhưng mà chủ đầu tư, người ta định đầu tư, người ta thăm dò thì ta muốn gặp gỡ bà con đền bù, nhưng mà cái giá đền bù thấp quá, bà con không đồng ý. Xong rồi họ chuyển từ cái đầu tư cao ốc mới đầu tư căn hộ, đầu tư khu dân cư, đầu tiên là khu dân cư cho bưu điện, thế rồi sau đó là cao ốc cho những cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Thế nhưng mà đều không được, rồi thì họ mới chuyển sang cái xây dựng, mà không chỉ là nói thôi, bây giờ hôm qua hôm kia mới có thông tin là mọi người mới biết thôi, chứ còn trước chỉ nghe phong thanh ấy, là xây dựng trường học, mà bây giờ còn gọi là xây dựng trường học quy chuẩn quốc gia. Thế mà nếu quy chuẩn quốc gia thì nó phải theo cái quy định của nhà nước, phải công bố rồi ạ. Chủ đầu tư nó không phải là quận Tân Bình mà nó phải là sở giáo dục thành phố, và nó phải ghi rõ nguồn vốn ở đâu theo luật. Thế thì tất cả các cái cách của người ta từ cái chỗ mà lấy để làm nhà ở hay để kinh doanh bất động sản không được thì họ phải chuyển sang làm cái mục đích công. Đấy, giống như ở ngoài Tây Hà thì họ bảo là chuyển sang làm công viên, làm bệnh viện rồi làm công viên. Đấy, tức là họ tìm cách lấy bằng được thì họ chuyển sang cái mục đích công để cho dư luận cảm thấy đúng rồi, đất công thì phải trả công. Đấy, tức là người Việt Nam này vẫn cứ thấy nếu đất công thì người ta ủng hộ. Thế còn nếu mà đấy làm được dự án là tranh chấp giữa hai tư nhân với nhau là người ta bất bình.
Vâng.
Đấy là một cái cách để lấy đất thôi. Thì gọi là cái từ cưỡng chế giải tỏa là cho lịch sự chứ đúng là cướp đất, phá nhà.
Trước đó vào ngày 28 tháng 12 2018 thì chính quyền phường 6 quận Tân Bình nơi tọa lạc vườn rau Lộc Hưng đã cho dán một thông báo lên tường về việc giải tỏa những nhà xây dựng trong năm 2018. Và theo như thông báo nói thì việc giải tỏa sẽ tiến hành trong 90 ngày. Thế nhưng chính quyền đã không làm như chính thông báo do họ đưa ra. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một luật sư chuyên bảo vệ những vụ án nhân quyền, nói với AFA rằng việc dán thông báo lên tường thay vì gửi giấy về tận nhà dân là một việc làm phi pháp.
Chúng tôi tiếp nhận được một cái văn bản mà do người dân gửi tới. Văn bản đó không phải được tống đạt cho người dân mà là văn bản được họ treo niêm yết trên vách tường. Đó là cái công văn, cái thông báo số 159 như đề ngày 28 tháng 12 năm 18, tức là rất gần. Thông báo là sẽ tiến hành cưỡng chế trong thời gian 90 ngày đối với khu vườn rau. Họ cũng không có diện dẫn các cái quyết định thu hồi đất, các cái văn bản pháp lý mà chỉ nói bằng là đây là cái chủ trương có sự chỉ đạo của một số cơ quan đảng ở thành phố. Thực hư ra sao chúng tôi chưa biết, nhưng mà cách viện dẫn như thế là không đảm bảo quy định pháp luật. Và họ có nêu ra rằng là cưỡng chế đối với những trường hợp xây cất trái phép ở thời điểm từ năm đầu năm 2018, tức là trong vòng một năm trở lại đây thôi. Nhưng trong thực tế, việc cưỡng chế này là trên cái cả vùng đất, trên 100 hộ dân với gần 200 căn nhà, trong đó là những căn nhà đã được xây cất từ rất lâu trước đó, từ nhiều năm trước, và ít ra cũng là những năm trước năm 2018. Thế nhưng mà cũng đồng thời là trở thành nạn nhân, là đối tượng chung bị cưỡng chế. Như vậy rõ ràng cái văn bản, cái thông báo này là một văn bản mang tính cách là ngụy biện, một văn bản mà đánh lừa, một văn bản mà làm cho dư luận người ta tưởng, để ta nhầm tưởng rằng là việc chính quyền cưỡng chế là chỉ cưỡng chế một số hộ lấn chiếm mới sau này thôi, nhưng thực ra là họ cưỡng chế toàn bộ. Đây là một điều chúng tôi cho rằng là không chấp nhận được. Thêm vào đó là việc cưỡng chế thu hồi đất phải có quyết định, phải giải quyết việc bồi thường, phải xem xét bố trí tái định cư, phải có sự hiệp thương với các hộ dân. Việc cưỡng chế là phải có biên bản vi phạm, phải có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải có quyết định cưỡng chế, có thông báo cưỡng chế, có những bước làm việc đâu đó. Còn đằng này là chỉ bằng một thông báo của Ủy ban Nhân dân phường trên những căn cứ rất là lỏng lẻo, mơ hồ như thế mà tiến hành bằng một lực lượng huy động cả một quận chứ không phải là của phường, để cưỡng chế một cách là triệt và hạ toàn bộ nhà cửa, đập phá toàn bộ và đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực họ đã ở ổn định, và trong đó chính là nơi sống, cũng là cái cuộc sống của họ, cái nguồn sống của họ. Thì tôi cho rằng như vậy là hoàn toàn không được.
Có thể nói người dân hoàn toàn bất ngờ với hành động giải tỏa của chính quyền, còn chính quyền thì dường như không phải vậy. Dấu chỉ cho thấy cái sự chuẩn bị trước của chính quyền là một lực lượng hùng hậu được huy động với máy ủi, máy xúc, xe cứu hỏa và đặc biệt là các nhà hoạt động xã hội sống rải rác trên khắp thành phố, dù ở Thủ Đức hay Bình Thạnh, đều đã bị canh nhà vào tối hôm ngày 7 tháng 1 trước đó. Mà theo kỹ sư Trần Bang, một nhà hoạt động xã hội cho biết, đây là dấu chỉ cho thấy vườn rau Lộc Hưng bị giải tỏa lần thứ hai, sau lần đầu là ngày 4 tháng 1.
Tôi nghĩ rằng cái này nó phải từ thành phố, tức là cấp cao nhất của thành phố này. Bởi vì các quận khác, như tôi cũng bị canh, bên Thủ Đức cũng bị canh ngay từ tối qua. Có những người bị 5-6 người, có những người phụ nữ mà hoạt động dân chủ rất là mềm mại, những người phản biện trên mạng rất là nhẹ nhàng, đây mà cũng bị 5-6 thanh niên canh suốt đêm qua. Cho nên chúng tôi mới gọi là dấu chỉ là vườn rau Lộc Hưng này đấy. Vì thấy chúng tôi bị canh là tôi biết là họ tấn công Lộc Hưng sáng nay. Thế những người mạnh dạn đến chụp hình hay là quay phim hay là để mà chứng kiến để tường thuật là người ta sẽ chặn ngay.
Chính quyền phường 6 quận Tân Bình đã thực hiện mệnh lệnh giải tỏa vườn rau Lộc Hưng, phá hủy hơn 200 căn nhà, đẩy hơn 100 hộ dân vào cảnh màn trời chiếu đất mà không có một thông báo nào gửi đến họ. Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, đây là một cách để nhà cầm quyền xóa đi dấu tích tội ác của mình.
Họ làm như vậy có thể được hiểu là sẽ là làm cho người dân, cái đối tượng bị cưỡng chế không có cái căn cứ để khiếu nại, không có văn bản để rồi dựa vào đó để khiếu kiện. Khởi kiện chỉ có thể khởi kiện được trên một quyết định hành chính, nay không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định cưỡng chế thì làm sao là khởi kiện, tòa án nào thụ lý đây? Đó là một cái việc mà nó rất là không có thể hiện cái sự tôn trọng pháp luật. Và chúng tôi cũng thấy đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nhiều cuộc cưỡng chế, nhưng mà đây là cuộc cưỡng chế lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến là họ không ra quyết định như vậy. Và họ gần như cái thông báo số 159, cái thông báo như tôi vừa nói vừa rồi đó, thể hiện trên đó nó không thể hiện một cái chủ thể của người dân trên đó. Gần như họ xem miếng đất đó là một đất hoang, người dân không có chủ thể, người dân không có sự hiện diện của người dân trên đó. Trong khi thực sự là người dân đã hiện diện từ lâu, gắn bó, sinh sống, có cơ sở, nhà trọ, cuộc sống gắn liền, nguồn sống của họ. Nay coi như là cái thông báo này thể hiện là không có một cái hiện diện của người dân, tức là gạt bỏ các chủ thể của người dân ra. Như vậy thì rõ ràng là có thể người mà không biết, chỉ đọc qua văn bản thì thấy rằng là đâu có đụng chạm gì tới ai, chắc là chỉ một số người lấn chiếm mặt đường vậy thôi. Nhưng không ngờ đây là nó trên một diện tích là gần 50.000 mét vuông, tức là gần 5 hecta đất của trên 100 hộ dân sinh sống. Và trong đó như lúc nãy cha Thanh nói đó, trong đó còn cả một cái khu nhà dành cho thương phế binh đơn thân, những người đã sống cùng cực đau khổ, nay được một cơ sở, được nhà thờ giúp đỡ, đáng lẽ phải biết nâng niu, quý trọng, phải tạo điều kiện, không giúp được họ thì thôi, còn lại hủy diệt nguồn sống của họ, chúng tôi cho rằng không thể chấp nhận được.
Theo luật của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người dân không có quyền sở hữu đất đai cho dù đó là đất khai khẩn của cha ông họ. Tuy nhiên, luật đất đai năm 1993, tiếp đến là luật đất đai 2004 của Việt Nam cũng quy định rõ, những hộ dân nào ở lâu năm trên những khu đất không tranh chấp thì sẽ được quyền đăng ký giấy tờ công nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, theo kỹ sư Trần Ban cho biết, thì những người dân ở vườn rau Lộc Hưng đã không thể có được giấy công nhận sử dụng đất dù họ ở đó lâu đời.
Đúng là theo luật đất đai năm 1993, và sau đó là cái luật đất đai 2004 ấy. Ai mà canh tác hay là ở ổn định ở đâu mà trước cái luật đất đai ấy, mà không có tranh chấp ấy, thì nhà nước phải cấp cái giấy gọi là chứng nhận quyền sử dụng đất, mình gọi là sổ đỏ đấy, sau này đổi là sổ hồng ấy. Thế nhưng mà ở đây thì bà con lại không được cấp, họ cứ dựa vào cái phường, ra phường với ra quận hỏi thì họ nói là chủ trương cấp trên không lấy đất của bà con đâu, bà con cứ canh tác lâu dài yên tâm ổn định. Thế nhưng mà cấp thì chưa cấp được.
Trong cuộc trò chuyện với cha Trương Hoàng Phủ của dòng chúa Cứu Thế Sài Gòn vào ngày 8 tháng 1, các cư dân vườn rau Lộc Hưng cho biết có người đã ở tại vườn rau từ năm 1930.
Tức là cái mảnh đất này là ông cha mình á, là một người Hoa di cư từ năm 1930 mấy từ Trung Quốc vào Việt Nam này. Mà trên cái mảnh đất này là từ năm 1948, mà khi đó là ông cha ông của chúng ông nội mình chứ không phải là cha mình nữa, là gặp một tòa tổng giám mục Sài Gòn là cái mảnh đất này của cha mình, ông mình với lại tòa tổng lúc bây giờ là có một cái giấy tờ biên bản luôn là 7.000 mấy trăm thước vuông. Nhưng đến năm 76 thì chính quyền địa phương có mượn gia đình của bên nhà mình là cho những cái người dân mà gọi là có công với cách mạng là một số đất. Mà đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn trồng cấy trên cái mảnh đất này là tính đến nay là 70 năm rồi, 71, bước qua năm nay là 71 năm rồi. Giấy thuế, biên lai thuế là chúng tôi đã đóng từ năm 1948 là thời Tây á, thời Pháp á, là có những tờ khế ước 54, 48, 49, rồi đến năm 70 mấy luôn, sau 76 á, thì nhà nước Việt Nam mình mới lấy thuế là biên lai thuế năm 76 đến năm 99 thì nhà nước sẽ không thu thuế nữa. Thì tức là cái nghĩa vụ của người dân đã đủ cho chính quyền rồi, thì bây giờ ít ra nhà nước này muốn thu hồi một mảnh đất này phải họp lại bà con như thế nào, ở cái chính sách bồi thường như thế nào, đó là nguyện vọng của người dân thôi.
Trong khi chính quyền bất ngờ, đồng bộ và kiên quyết giải tỏa trắng không báo trước hơn 200 hộ dân sinh sống lâu đời ở vườn rau Lộc Hưng, thì công luận cũng nhắc nhau về vụ phá rừng phòng hộ Sóc Sơn để xây nhà biệt phủ của ca sĩ Mỹ Linh, của đại tá Hữu Ước, biệt phủ Thành Chương và của nhiều tay to mặt lớn khác. Dù công chúng lên tiếng, nhưng các căn biệt phủ này vẫn bình chân như vậy và không suy xiển. Công chúng cũng nhắc đến việc năm 2012, người Trung Quốc nuôi cá bè ở Vịnh Cam Ranh sát cảnh quân sự quan trọng nhất của Việt Nam trong hơn một chục năm mà chính quyền Khánh Hòa dường như không hề hay biết. Vụ việc này cũng được công luận làm ầm ĩ lên rồi cũng lắng xuống. Người Trung Quốc đã vào mua đất, chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu tại những nơi Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang và công luận chưa ghi nhận bất cứ một vụ nào mà người Trung Quốc bị chính quyền hỏi thăm. Còn những người dân bình thường sinh sống an lành ở vườn rau Lộc Hưng thì chính quyền quyết tâm giải tỏa một cách quyết liệt và chớp nhoáng. Vườn rau Lộc Hưng không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn của nhiều người từ khi cha ông họ di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, đây còn là nơi tá túc của nhiều người đấu tranh trong Nam ngoài Bắc trên bước đường đi của họ. Vườn rau là nơi chốn bình yên hiếm hoi của hai vợ chồng cựu tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên tìm thấy sau thời gian họ ra tù. Ngôi nhà mới xây được 3 ngày của hai vợ chồng sau 3 năm chắc chiêu dành dụm qua một đêm đã bị cào bằng đống gạch vụn. Huỳnh Anh Tú 14 năm tù chính trị và Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù vì dân biểu ngữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam ngay trong nhà mình. Hai cựu tù nhân yêu nước, hai bậc cha mẹ này tận cùng của sự mất mát buốt trong họ là cảm giác mình có lỗi với con vì họ đã không thể giữ cho con mình một mái nhà. Nhặt nhạnh những thứ đồ chơi của con, Tú khóc. Hơn nửa đời người, quá nửa thời gian đó là những tháng ngày dấn thân vào tù đầy. Sự bức hại đã không làm anh quỵ, nhưng nhặt nhạnh những món đồ chơi cho con trong đống hoang tàn từng được gọi là nhà của mình thì anh đã không chịu nổi và anh khóc. Huỳnh Anh Tú cho biết trước mắt là tìm chỗ ở cho ba người.
Bây giờ hai anh nay là mọi đồ đạc thì mình gửi tạm gửi cho một nơi khác. Nhưng gia đình bây giờ cứ nay ở nhà này vài bữa kia một hai bữa vậy thôi thì cũng chưa ổn định lắm nha chị. Ở nhờ đó,
nhà này một bữa, nhà kia một bữa. Rồi thì là sắp tới thì là sẽ như thế nào? Tết nhất làm sao? Cái kế hoạch gia đình là sao vậy?
Nếu mà kế hoạch mà gọi là cho Tết chắc bây giờ nó nằm trong tư tưởng nên nó xa xỉ rồi chị ơi. Yeah. Giờ chân trước mắt là phải lo cái chỗ ở, thì thương cho con bé đó.
Yeah.
Thì trước mắt là phải bây giờ thu gọn đồ đạc đi. Giờ cũng phải đi mướn nhà, tìm nơi khác mướn nhà mà không biết mướn được ở lâu không nữa. 1-2 tháng hay 3 tháng nó sẽ đuổi tiếp. Bây giờ cũng thương cho đứa bé, nếu mà nó mới lớn lên nó được 13 tháng rưỡi là chị.
Dạ. Yeah.
Hay thương bé.
Dạ. Yeah. Bé thì bị suyễn, bé cần phải bình thở. Rồi mấy hôm nay thì là cái tình trạng của bé như thế nào?
Nó cũng cũng thì liên tục đó chị. Nó suyễn rồi mấy hôm nay thương lắm. Nó buồn á. Yeah. Cảm nhận nha, cha mẹ nó buồn, nó không ăn. Nó bỏ ăn thì sao khó tả lắm. Và tới tối dụ nó uống được ít sữa, rồi có bác của nó cũng đút ít trái cây nó ăn, nhưng mà ăn uống như bình thường nó không ăn luôn á. Bây giờ đi đâu phải xách cái bình ở theo.
Tức là đồ đạc hiện bây giờ còn được mấy cái giỏ
hả?
Đồ đạc bây giờ còn được xếp vô trong mấy cái giỏ
không? Cái đồ đạc thì bây giờ mình nhờ anh em ta đấu tranh tới phận phụ vận chuyển lên nơi gửi chỗ khác rồi. Bây giờ thì hai vợ chồng với bé thì xách 1-2 cái giỏ nhà để đi thì tới đây tới đó thôi.
Rồi có tiền có bạc gì không?
Thì trước mắt bây giờ cái tiền thì đi tới lui thì vẫn còn đó chị, vẫn có chị.
Rồi có mang chuyện làm thì sao?
Trời, bây giờ chỗ ở chưa có, không có việc làm. Rồi bây giờ nó ngay hai vợ chồng nó có một cái nó mù mịt, nhưng mà từ từ như là bên công giáo đó chị. Và cũng tin tưởng có thể là Chúa sẽ sắp xếp một cái hướng mở này, chứ con người mình nhỏ bé bây giờ tính không ra chị ơi. Thì mà vẫn xác tính rồi thì Chúa sắp đặt.
Giữa cảnh đổ nát, tiếng kinh hòa bình được cất lên bởi những con người vừa bị chính quyền giật sập nhà cửa. Có thấu đến tai của những người gây ra những thảm cảnh này cho chính đồng bào mình.
Amen. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa. Thank you. đi vào chốn lỗi lầm. Để con đèn tinh tinh vào nơi nguy nan, chiếu trông tay vào nơi thân vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy...
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.